tôi nói là ngu quá, tôi nói là ngu quá, không biết sử dụng cái năng lực của đại thừa. À, ở đây thì đa số chắc thấy những người tạo cho tôi cầu đó, mấy cô này chắc là cầu tối đa rồi, có cầu không? À, không, nhưng mà mình không cầu cũng được, nhưng mình tập sao này tập, mình làm cái gì á nên luôn luôn có phát nguyện, tập cho nó quen. Cho nên mình nói là mình muốn theo đạo Phật, muốn hiểu do lý Phật cho rõ, hay là muốn cái gì cơ duyên để mình đi vào Phật pháp cho nó rõ này kia, thì mình làm ở công đức nào, có thể là ngoài đời cũng được, ngoài chùa, ngoài ở trong chùa cũng được, cái gì mà lấy lợi chúng sanh hay là gì, rồi mình có cái phát nguyện. À, thì sau này cái nguyện nó vào nó phát triển ra nó cũng khiếp lắm, nó gặp tất cả những cái chướng duyên đó, nó phá hết và nó đưa mình vào đúng con đường của mình đi. À, mà cái nguyện sau này tôi nói rõ, nguyện tâm mà đúng theo thượng cầu Phật đạo mà hạ hóa chúng sanh, cái nguyện tâm đó tức là Bồ Đề tâm. Thành ra mình phát nguyện trong hành động, nhất cử nhất động, tất cả hạnh của mình, thì vô tình mình hành thế hợp với Bồ Đề tâm. Mà cái Bồ Đề tâm đó tôi nói là Bồ Đề tâm tương đối nha, Bồ Đề tâm tuyệt đối là tính không, quý vị học sao nha, mình nói về Bồ Đề tâm tương đối trước nha. Thì ở đây là ở đây nói là sự nghiệp là huệ ha, là huệ ở đây là nói nhắc lại ha, là nói theo cái quan niệm của bên Nguyên Thủy. Vì Nguyên Thủy nói rằng là con người mình á, vì cái vô minh mà bị sanh tử luân hồi, không biết nhìn thật lý của trời đất, lý của tự nhiên, chẳng hạn như tất cả cái thế gian là khổ mà mình nhìn mình không thấy cái khổ. Thấy cái thân mình á, là cái chỗ mà mình phải chỗ mà nguồn của tất cả nguyên nhân của gây ra các tội mình không thấy, mình cứ lo với nó hoài, chiều lị nó hoài, mà nó là cái chỗ mà chuyên môn gây tội, mình không biết. Thì cái đó là tại vì mình không có trí tuệ, mà không gì không có trí tuệ mình cứ làm trong điên đảo, trong vô minh hoài. Do đó cái nghiệp nó cứ sanh, cái nghiệp nó sanh, mình phải chịu hoài. Do đó cái đường lối của họ là bây giờ phải làm sao nhìn cho trúng, nhìn cho trúng thì tự nhiên mình sẽ tránh được mấy cái đó. Mình tránh được cái đó rồi thì nó không còn làm nữa, không tạo nghiệp nữa, thì tự nhiên mình được giải thoát. Do đó cái nguyên lý của bên Nguyên Thủy là làm sao để giải thoát cho chính mình. Do đó họ phải lấy cái trí tuệ làm cơ sở. Cái trí tuệ nó nằm ở chỗ nào? Cái trí tuệ của nó là nằm trong ba bảy phẩm trời đạo, nó đều có hết. Chẳng hạn như bây giờ tứ niệm xứ, tức là niệm thân thọ tâm pháp, mà niệm hoài để phát sanh được, niệm thân hoài mới thấy rằng là thân là bất tịnh, ví dụ như vậy. Đây là quan niệm của đại thừa, thấy không? Còn bên kia là thân là cái gì tôi quên rồi, thân là khổ. Còn mà bên đại thừa là thân là bất tịnh, là tại vì thường thường á là mình cho cái thân mình rất là tịnh, thấy không? Thành ra mình cứ bồi dưỡng nó hoài, mà thực sự Phật nói là cái thân mình nó cấu tạo bởi những cái nghiệp ác. Nếu quan tâm của mình mà nếu mà xem ra, xem xét cho thật thì nó không có gì gọi là tịnh hết trơn. Từ mồ hôi chảy ra mình cũng phải thay áo, thay quần hoài. Mồ hôi nó ra rồi mình cũng nhòm đỏm, tính mồ hôi của nước mình tái ra mình còn nhòm đỏm mà đừng có nói gì, phải không? Rồi đất mỗi ngày nó ra trong người, nghĩa là cái thân mình không có gì hết, nó là ở ngoài đó, ở trong chẳng hạn như là mấy cái gèn, rồi nước mát, nước mũi này kia nó ra, không có nào mình thấy nó là trong sạch hết trơn. Nếu mà trong thân mình là một cái chất trong sạch, thanh tịnh, thì những cái chất nó tiết ra là phải thơm tho, thấy không? Nó thanh tịnh, mà thực sự không có chất nào mà là thanh tịnh cả. À, còn nếu bây giờ đó là coi ngoài thôi, coi ngoài mà đón cái trong, mà giờ thực sự còn ở trong đó, mình sẽ ra là máu, là mũ, là gì cái gì. Con người ta mà đang sạch sẽ gì mà đổ máu ra, máu mặt mũi chảy ra rồi thì gặp ai cũng chạy hết trơn, ai không dám ở gần nữa. Thấy không? Cái thân người ta nó là một cái ổ bất tịnh, mà thường thường á là nhìn là thấy tịnh, thành ra mình phải niệm hoài, quán xét hoài, niệm quán tưởng hoài, rồi nó bật ra nó bất tịnh thiệt. Nó bất tịnh thiệt thì tôi thấy được bất tịnh, thấy được cái chân lý rồi thì tâm nó không có ái liếm gì cái thân nữa, không ái liếm cái thân nữa là không lo chịu đi cái thân nữa. Thì do khi mà không chịu lại cái thân nữa thì cái thân nó đòi hỏi không được nữa, mà cái thân nó đòi hỏi thì mình mới làm việc cho nó, mình mới gây những nghiệp này nghiệp kia thì cái tự nghĩa nó mất. Thành ra trí tuệ nó phát sanh cũng trong tứ niệm xứ, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Tự nhiên mình hiểu là cái tâm nó vô thường, thấy không? Thì không có chú chấp vào những cái tâm tham trong sân si nữa, thấy không? Mấy cảm giác thọ lạc thọ khổ nó cũng là cái cảm giác do nhân duyên tạo ra, nó không có thật, thấy không? Thành ra nó không có bám víu bởi nó, thì hiểu cái đó nó phát sinh, phát sanh được trí tuệ. Thì cái trí tuệ đó do quán tứ nhiều tứ tứ niệm xứ nó cũng phát sanh, thấy không? À, rồi trong cái gì tính tấn niệm tuệ, niệm định tuệ. Còn bây giờ mình nói cái cuối cùng đi, cái mà thường thường bên Nguyên Thủy nó ưa nói là cái bát chánh đạo. Cái chánh đạo là tám cái con đường mà một cái người hành giả trên cái lộ trình đi đến giải thoát phải nên giữ, thấy không? Đó, thì trong cái đó đó, cái chánh tư duy, chánh kiến là nó thuộc về cái huệ mà thường đặt đầu tiên trong bát chánh đạo. Bởi vì đi vào cái con đường mà giải thoát á, thì cái đầu tiên nhất á là phải thấy được cái sai lầm trong vô minh mình nó đặt để trong cái đời sống này. Do đó phải thấy đúng. Thấy đúng là chẳng hạn như nãy nói là thấy thế gian đô thường, khổ không, bất tịnh, vô ngã, đại khái gì đó. Thấy đúng. Thấy không? Là người mình hồi đó giờ thấy là thấy lạc hết trơn rồi. Thấy là nó trật hết trơn, nó không có trúng gì hết trơn á. Bởi vì ta nói là ứ dọc nhiều đi rồi từ từ sẽ hiểu, là từng từng con đường đạo với con đường đời hai cái nhìn nó khác nhau. Cái nhìn nó khác nhau nhiều lắm. Chẳng hạn như là ở đời có quan niệm là chẳng hạn như là hưởng thụ ha, thì ở ngoài đời khi mà nói hưởng thụ tức là hưởng thụ đối với một cái đối tượng nào đó, chẳng hạn như bây giờ uống một ly nước phải có một ly nước thì mới gọi là hưởng thụ nước được, thấy không? Chẳng hạn như thích có đá banh là phải có một trận đá banh mới hưởng thụ được. Thì đối với Phật cái hưởng thụ đó là nó gọi là đây sanh ra cái khổ chứ không phải là hưởng, nó đang hưởng cái khổ chứ không phải cái kia. Bởi vì cái ly nước uống hết rồi thì nó tâm nó thèm khát một ly muốn khác, thành ra cái khổ. Trận đá banh nó xảy ra rồi sao nó hết trận đá banh rồi, cái tâm nó khao khát, nó muốn có, mà trận đá banh nó coi nó không có, nó thành ra khổ. À, thành ra cái hưởng thụ đó sanh ra khổ. Lý do là tại sao sanh khổ là tại vì nó cần một cái điều kiện ở ngoài để giải quyết cho nó. Mà cái điều kiện nó không phải có thường, cái điều kiện đó là nó có một cái nhân duyên là nó mới tạo ra điều kiện thôi. Thành ra cái sự an lạc thật sự là an lạc ở bên trong, không có điều kiện. Tức là an lạc mà mình có thể tự tìm ngay mình, nó không có cần điều kiện, không phụ được điều kiện nữa, thì cái an lạc đó mới thực sự là an lạc vĩnh cửu. Cái an lạc đó là làm sao vô được cái tâm mình, thấy được cái tâm mình nó không, nó không có đứng ngã nữa, thì cái an lạc nó vĩnh cửu. Thì đó kỹ thuật vô từ từ nha. À, còn thành ra cái nhìn của mình á, khi mình nhìn là lạc á thì Phật nhìn thấy khổ mà. Thành ra cái đạo và cái đời hai cái lối nhìn nó khác nhau, mà cái người mà hành đạo thì đương nhiên phải chấp nhận là cái lối nhìn của đạo. Bởi chấp nhận cái đạo rồi mới chịu hành. Hành một thời gian thì họ từ từ họ sẽ thấy được cái đạo đó là đúng. Thành ra bây giờ những cái lối tu bây giờ mà dùng âm thanh sắc tướng để tu á, thường thường cái đó hồi xưa Phật là cho Phật chống hết, Phật không có cho. Bây giờ ở đây mấy thầy đại thừa vẫn tụng kinh, vẫn có gõ mõ, vẫn có chuông để làm chi? Thực sự ra hồi xưa đối với Phật á, cũng không có tụng kinh, cũng không có gõ mõ, cũng không có chuông gì hết. Nhưng bây giờ có gõ mõ, cũng chuông, mình phải hiểu là cái thâm ý của các tổ sư là phải phàm trong một cái tập thể tới để tập, thì đương nhiên nó phải đi ăn rơ thì nó mới thành ra một cái đạo trường, nó có một cái trật tự thì nó mới dễ tụng cho đọc. Thì cái chuông cái mỏ chỉ mục đích để giữ cái nhịp để cho đạo trường nó, chứ người đọc trước mà đọc sau đạo trường nó hỗn loạn, không ai tập trung được. Thì mục đích là như vậy chứ không phải là cố tình dùng âm thanh sắc tướng để mà nhiếp phục người ta, thấy không? À, còn bây giờ có những ngoại đạo nó dùng âm thanh sắc tướng nó nhiếp người ta. À, chẳng hạn như quý vị tại quý vị ít coi sách, sau này có sách nó dạy cuốn sách, những cuốn sách quý vị muốn vô ngồi thiền mà nhập định, trong cái thiền đó trong ngồi đó cái phòng phải sơn màu gì, tường phải màu gì, cái phòng kích thước như thế nào, thấy không? Rồi trong phòng đó phải dặn loại nhạc như thế nào, thấy không? Vô phải là cái mình vô trong phòng đó cái người nó êm dịu rồi ha. Rồi trước khi đó là phải tắm bằng cái loại hương gì ha, rồi sau đó bằng cái loại áo chế kiểu mà rộng rãi như thế nào, mà loại lụa rồi tới gì, con người nó dùng tất cả mắt tai mũi lưỡi thân ý, nó dùng tất cả những cảm giác để cho người mình cực kỳ relax, thấy không? Ha, mà khi vô ngồi trong cái phòng đó rồi á thì xung quanh mình ngồi cái phòng mình thấy hướng vào cái hướng nào, nó có một cái bức tranh như thế nào mà cái tâm mình nó bị gắt xuống, thấy không? Kế đó là phải có mùi hương trầm hương nào lên, nó toàn làm thành cách nó lệ thuộc hết á. Thì quý vị ngồi vô cảm giác đó thì cái tâm quý vị rất là relax, rất là dễ vô. Nó lo cái trình độ cái thanh đi xuống. À, nó, rồi họ nói thằng Pháp đó là hay. Hay. Thì thực sự nó có hay, nó trả lại mình cam miên thiệt. Đó là cái vấn đề gọi là phân tâm học mà. Nó coi cái tâm lý mình biến đổi theo âm thanh, biến đổi theo màu sắc như thế nào.
họ dùng cái đó để mà họ giúp cho cái tinh thần mình nó từ từ nó lắng xuống, nó không có động ha. Nhưng mà mình rời cái phòng đó là cái tâm nó nổi lên liền. Là tại sao? Là mất cái điều kiện rồi. Điều kiện thì đối với Phật á, cái đó là cái giả, nó không có tạo mình có thử thường xuyên được. Cái thật là tự mình thấy, mình thấy được, mình quán do cái tư duy. Thành ra cái con đường chánh kiến là Phật á, nó luôn luôn đi qua cái chánh kiến, là nó cứ tư duy trước. Tư duy là thấy những cái chuyện đó, cái chuyện lệ thuộc là cái chuyện đau khổ, thấy không? Bây giờ mình chọn cái pháp môn nào không lệ thuộc thì nó có những pháp môn chẳng hạn như hoặc là hơi thở hoặc là quán cái gì thuộc về trong tâm, cái đó là dính liền với mình, nó không có thở. Rồi quán hoài đó, hoài từ cái tâm từ từ nó relax, nó xả được, nó xả được thì cái sự an vui nó an vui thực sự. À, từ 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 nó có những cái cách nha. À, thì đó luôn luôn, thành ra nhiều khi bên đại thừa nó nói là luôn luôn quý vị phải quay lại tự tâm, quán sát trong tự tâm, không nên nhìn hướng ra ngoài nữa. À, thì giai đoạn đầu á luôn luôn phải vô trong tự tâm trước, bởi vì tự tâm là những cái gì mà quý vị có sẵn, quý vị rất là dễ làm. Thành ra pháp môn niệm Phật cũng vậy. Pháp môn niệm Phật á, bây giờ mình giai giai niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, thì quý vị đang lấy cái môi trường gì quý vị niệm? Tức là quý vị nói là niệm niệm Phật tức là lấy âm thanh như vậy. Thì âm thanh nó thuộc về ngoại trần, nó thuộc thanh thanh trần, nó thuộc về ngoại, ở ngoài. Giả sử không có âm thanh nữa thì làm sao quý vị tu? Quý vị phải niệm, phải không? Mà quý vị mỗi lần quý vị niệm mà niệm riết thì nó tổn hơi. Trong kia nói là niệm nhiều thì nó hao khí, mấy người già niệm không ra nó thì sao, thấy không? Thành ra cuối cùng phải cái cách tu của đạo Phật á, là cái thanh trần đang ở ngoài phải chuyển cái thanh trần thành ra một cái tâm pháp ở trong. Tức là làm sao? Tức là quý vị niệm Mô Phật Nam Phật thì quý vị nghe tiếng Nam Phật thì âm Phật đó là một cái thanh trần, nó là tiếng ở ngoài. Thì quý vị niệm Nam Phật quý vị không niệm nữa thì cái tiếng nó còn hay mất, nó còn hay mất, nó còn được bao lâu? Rồi bây giờ là tôi không nói, bây giờ chứ giờ quý vị nhìn cái này, giờ không nói thành trần nó khó quá thì khó tưởng tượng. Cái này nó đó gọi là sắc, sắc trần, màu sắc, thấy không? Bây giờ quý vị nhìn cái này rồi, quý vị nhắm mắt lại, nó còn hai mắt, không nhìn nữa cũng như hồi nãy đó, cái thành trần nó biến mất rồi, thấy không? Bây giờ nhắm mắt tức là không thấy có cái này nữa thì nó còn hai mắt, hả? À, thì bây giờ mình mới nói lại như thế này, quý vị nhìn cái này, quý vị nhắm mắt. Cái này nó vẫn còn nhưng mà chỉ còn trong một giây, nửa giây nó mới mất, nó không có mất liền. Giờ không tin, không tin thì nhìn đi rồi nhắm mắt lại, thấy nó vẫn có cái mường tượng, cái hình mình một chút xíu rồi nó mới mất. Thực sự ra mình vẫn có nó trong ký ức của mình, nhưng cái tâm mình nó vô thường, nó chạy như nước vô nước trôi, nó chạy rất là lẹ, thành nó chỉ giữ được một chút rồi nó trôi qua cái hình ảnh khác, nó trôi qua cái tư tưởng khác nên nó biến mất liền nha. Nghĩa là sao? Ý tôi nói rằng là mặc dầu nó ở ngoài nhưng khi mình nhắm mắt lại mình vẫn thấy nó được trong nửa giây, một phần tư giây, tức là mình có cách để đem nó vào trong. Tại vì nếu mà nó hoàn toàn nó không phải ở trong, nó bị nhắm mắt hoàn toàn không thấy nó nữa, thấy rõ ràng là cái gì, nhắm mắt ký ức của vị đang còn giữ lại một chút rồi nó biến mất, thấy không? Thì cái chuyện đó là cái chuyện là khó tưởng tượng. Bây giờ nói chuyện này là dễ tưởng tượng nhất. Thí dụ cô có cô có con ha, cô từ sinh ra vậy cô thương rất là nhiều. Bây giờ thì ai nói tới cái tên đứa con cô, bây giờ cô đâu cần phải nói trước mặt, cô có cái tư tưởng trong đầu liền, thấy không? Hình ảnh y chang, cái mặt mũi nó cũng như vậy, thấy không? Vậy là mặc dầu nó là ở ngoài nhưng mình có quyền, mình có cách, mình đem nó vô thành một pháp trong tâm. Chẳng hạn như cô Yến này, giả sử có thương một cái người nào trong quá khứ đi, thấy không? Đó. Thì bây giờ có ai về nhắc tới người đó thì hình tượng người đó hiện lên trong đầu cô liền, thấy không? Mặc dầu là người khác không thấy, nghĩa là cái người đi làm đối tượng ở ngoài nhưng mà thực sự mình có cách để mình đem vô trong để mình giữ thành cái tâm của mình. Vậy thì cái cách tu mà cái loại thiền tông hay là tu niệm Phật kia là biến một cái đối tượng ở ngoài thành ra một cái đối tượng mình không có lệ thuộc nó nữa, là thành cái pháp trong tâm của mình. À, thành thì cũng tương tự như vậy, âm thanh là một cái gì ở ngoài, thành ra cô niệm Nam Mô A Di Đà Phật cô không niệm nữa, cái công ký ức lỗ tai cô nó vẫn còn ghi được một cái tiếng niệm Phật, hay là kéo dài một phần tư giây, một giây hay là hai giây, luôn luôn nó có cái hình tượng đó ra. Thì cái giai đoạn của mình á, cái lo tu của mình á, thì làm sao nắm được cái tình trạng đó, là tin chắc rằng nó có một cái pháp do nương vào cái âm thanh ở ngoài mà nó thành trong cái pháp ở trong. Đầu tiên mình phải tin chắc là có cái tình trạng đó, rồi làm sao mình thể nhập, mình kiểm chứng rằng cái pháp đó nó còn lưu giữ, để gây cái niềm tin, thành ra cô niệm Nam Mô Phật một tiếng hai tiếng cũng ngừng. Cái cô coi coi cái nó kéo dài bao lâu, là thường thường nó kéo dài khoảng chừng chút xíu nó mất. Rồi sau khi mà cô thấy rằng là nó có sự kéo dài mà trong khoảng một chút xíu nó mất, thì cái quan trọng đó là cô biết rằng làm cái giai đoạn thứ hai là làm sao kéo dài cái đó ra. Nó đặt có được, tại vì mình nói là cái hình ảnh mà mình thiệt là thương, mình có thể là ai nhắc nó kéo dài cả mấy tiếng đồng hồ được mà, thấy không? Đó, thành ra nhưng mà cái này là tại mình không có chú ý nhiều, thành nó kéo dài trong sát na thôi. Nhưng mà mình nói là nếu đã có dài có thể kéo dài được mấy tiếng đồng hồ thì âm thanh cũng vậy, mình có thể kéo dài mấy tiếng đồng hồ trong cái tâm thức của mình. À, thành ra mà kéo dài đó là nhờ cái gì? Nhờ ký ức. Thành ra đầu tiên là mình phải dùng ký ức, do mình niệm Nam Mô Phật ráng nhớ tiếng Phật rồi ngừng, thì khi mà nó gian lên trong cái tâm thức của mình tiếng Nam Phật thì dừng trước, giữ nó lại, kéo dài nó ra. À, khi kéo dài nó ra được một giây hai giây rồi đó thì từ từ là biết là rõ ràng đây là cái pháp mà trong. À, thì bây giờ mình cứ niệm, khi mà nó hiện lên trong cái kia đó thì lúc đó cái dòng tâm thức mình chảy một lưu á, thì đây làm như cái định như đó, giữ dòng tâm thức lại ngay trong đó. Định là gì? Là tập trung tâm thức mình vào một cái đề tài, nó không cho nó chạy nữa. Thì lúc đó cái tiếng Nam Phật nó đổi gian, Nam Mô Phật nó vừa gian tới đó, muốn nó muốn tàn thì mình dùng cái ký ức mình nhấn mạnh vô đó, thì nó đầu nó gian cái tiếng đó hoài, nó gian cái tiếng trong tâm mình hoài, thành ăn thua cái tâm mình còn tập trung là nó còn gian. Thì lúc đó giữ cái đó, giữ cái tiếng Nam Phật đó, giữ vô tâm thức, giữ hoài, thì lấy cái đó làm cái đề mục, thì nó thành ra niệm Phật ở ngoài biến thành cái tiếng niệm Phật trong tâm. À, sau này niệm không ra tiếng nữa, nếu không ra tiếng nữa thì bây giờ cái niệm Phật trong tâm thì cái tâm chú ý vô, thì cái kỹ thuật đó là đem pháp ngoài nữa tâm thì nó chỉ có vậy thôi. À, còn cái vấn đề tập trung đó thì tôi nói hai cách, một cái tập trung theo cái lối của Nguyên Thủy, tức là tập trung để mình đừng có vọng tưởng vô, một cái lối tập trung cái tự lấy cái tâm tha thiết để tập trung, thì lúc đó đã có rồi thì tập theo hình thức nào mình muốn. À, nếu mà muốn đi theo niệm Phật tâm bộ cái tịnh độ tông thì lấy cái tâm tha thiết làm một cái dứt tâm tha thiết theo cái pháp, cái đối tượng âm thanh hiện trong tâm mình mà cái tâm tha thiết tập trung vào đó. Còn nếu mà đi vào cái pháp an lạc của Nguyên Thủy thì lúc đó là dùng cái tập trung tha thiết, tập trung tâm làm cái đó, thì cái tiếng cái niệm Phật vang lên tập trung vô đó, giữ nó hoài. Còn cái khi mà Phật vang lên thì cũng tưởng tượng như cái mình niệm vậy đó, nó vang lên như vậy, mà trong khi cái niệm bình thường mình là phải tha thiết, nên khi mà nó vang trong tâm là cái sự tha thiết thành cái tha thiết đó mình trụ trong cái tha thiết đó hoài, thì từ từ nó sẽ vô cái niệm Phật tâm một cái tình đầu tâm. Còn nếu mà mình dùng cái tập trung để mà lỗi cái vọng tưởng thì vô cái niệm Phật tâm muội của tất cả tâm muội loài thường, thì nó đạt ra tình trạng như Phật lượng. Thì cái giai đoạn đó bắt buộc phải biết cái pháp em giờ, còn nếu không niệm hành tướng ở ngoài thì cái này nó phải là tâm thì nó không điều tâm được, phải nó biến thành một cái pháp trong tâm thì nó mới điều tâm mình được. Đó là cái kỹ thuật niệm Phật đó, là nó bắt buộc như vậy đó. À, thì bây giờ mình nói là cái bát chánh đạo cũng vậy. Bát chánh đạo là cái trí huệ vô bắt đầu từ chánh kiến, chánh tư duy là bắt đầu mới chánh. Khi mà chánh kiến tư duy thấy được là đúng rồi đó thì đương nhiên mình thấy cuộc đời là khổ không vô thường vô ngã, thì ông Phật cũng tìm cho mình cái nguyên nhân phát sanh ra khổ, phát sanh ra mấy cái này cái kia là phải trừ. À, thì ông Phật mới nói là muốn trừ cái đó thì bất trừ tham dục, mới Phật mới đặt ra cách cho mình trừ tham dục. Cách tham dục của mình là cái gì? Là bắt đầu là thôi giờ đừng có sát sanh con, đừng có trộm cắp con, đừng có tà dâm con này kia, nó thành ra giới. Thấy không? Nè, thì thành ra cái trừ tham dục thô tức là giới. Thường thường á, tham dục là trừ trong tâm, nhưng mà cái thể hạnh cái thực hiện cái tham dục là mấy cái tai làm, miệng nói. Ha, cái này kia rồi. Ha, nó thành ra cái giới là cách trừ tham dục. Thành ra sao cái chánh tư duy đó thì mình nói là chánh ngữ, chánh mạng, chánh nghiệp. Thấy không? Mình giữ cái đó là cái giữ để trừ cái bớt cái tham dục đi. Cái nguyên nhân của tham dục Phật phân tích ra mà, cái nguyên nhân sự sanh tử luân hồi là tham dục. À, sau khi mà cái này bắt đầu nó đã có cái năng lực rồi, giữ cho đúng rồi, thì tất cả những cái đa dục bắt đầu nó bớt rồi, nó thành nó thiểu, thì cái thằng trắng có tham dục đó, nó thành thằng ý, nó nằm ở trong. Thì bây giờ mấy thằng ở ngoài nó còn không còn có cơ hội để hoàn thành nữa, thì bắt đầu mới dạy cách điều phục thằng ý, thì đó là kỹ thuật thiền định. Thì sau đó mới dạy tới chánh niệm, chánh định. À, chánh niệm là gì? Là lấy một cái đề mục nào, lấy một cái pháp nào làm cái đối tượng cho cái tâm mình nó duyên vào. Chẳng hạn như bây giờ mình lấy cái tiếng niệm Phật là cái đối tượng cho cái tâm mình nó dính vào, thì mình dính vào công đức của Đức Phật, dính vào kia thì mình không nghĩ gì khác nữa. Không, mình niệm Phật tức là không niệm các pháp thế gian nữa, không niệm những pháp ác nữa, thì do đó cái tâm mình nó tập, nó có một cái, có bắt đầu cái đầu cái là đang cách điều phục cái tâm của mình, cái ý của mình. Tại cái ý của mình nó chạy hoài, lúc nó chạy qua cái này nó chạy qua cái kia, nó chạy qua cái nhỏ, mà nó chạy theo tham không à, chứ không phải chạy theo thiện, thấy không? Nó chạy theo là cái tham làm vụ này, tham làm vụ kia, hay là sân hận người này, sân hận người kia. Bây giờ mình gom lại một cái đức Phật, thấy không? Thì lúc đó nó không có cơ hội nó chạy nữa, thì đó là cái hành phục để cho tham không hoạt động trong ý. Đầu tiên là mình dùng cái giới để điều khiển thân, thằng khẩu, nên nó không làm cho tham sân si ở ngoài thấy rõ ràng. Rồi kế đó là phải dùng cái đó, dùng cái đó một thời gian rồi đó, thì bắt đầu mới là tìm cách để cắt tận gốc rễ của thằng tham. Tức là phải dùng qua cái tới tới chánh định. Chánh định là bắt đầu là sanh ra trí huệ như Phật. Chánh định nó tự động sanh ra trí huệ như Phật. Chánh định tức là định vào cái huệ đầu tiên. Trở lại bây giờ mới định vào tất cả cái huệ đầu tiên, chẳng hạn như định vào tất cả ngũ ấm, ngũ ấm vô ngã. Hồi xưa đó mình dùng cái trí tuệ tư duy chánh kiến để mình thấy là ngũ ấm vô ngã, chứ mình chưa định vô. Khi mà có cái định rồi đó thì mình mới đem cái này vào cái định đó để tập trung. Thì bây giờ khi tập trung rồi thì thấy cái gì cũng vô ngã thì hành xử nào cũng vô ngã, thì nó thể nhập thành cái huệ, thành đời sống, thành tâm mắt chánh đạo, nó đi tới chánh định mà nó không đi chánh tuệ, thì bản chất cái chánh định của nó là sanh ra được chánh tuệ. Thì cái đường lối bắt chánh đạo nó thì nó cũng như vậy, là bãi bảy thằng đạo nó cũng giống vậy thôi, nó không có cái gì sai khác hết ra. Nhưng mà khởi đầu là tôi nhấn mạnh là khởi đầu vẫn là khởi đầu từ cái lý trước. Tại sao là con người mình nhìn sai lộn trong các pháp của điên đảo, trong các pháp của thế gian, mà mình cho là hạnh phúc, là an lạc, là sung sướng, là thanh tịnh, đủ chuyện hết. Mà Phật nhìn theo cái cặp mắt trí tuệ còn giác ngộ thì toàn cái pháp đây đau khổ, gây hận thù, gây đủ chuyện hết trơn, gây bất tịnh, gây bản ngã, đủ chuyện, gây nghiệp báo, gây toàn đau khổ không. Và khi mình hiểu rồi, mình chuyển cái lối nhìn, mình chấp nhận cái lối nhìn đó rồi, thì bắt đầu mình phải đem gia công bằng những công phu để mình diệt nó. Thì công phu đó là nằm trong giới, tức là đi diệt cho những cái tham sân si thô, là định, định để quân tập một cái môi móc cái ý nó ra, để tìm cách đè hẳn nó xuống, không cho nó phát triển. Rồi định vào cái huệ đầu tiên, tức là từ chánh kiến kia, lấy cái chánh kiến đó làm cái đề mục của định, để cho cái tâm nó luôn luôn nó sống trong cái chánh kiến. Mà sống trong chánh kiến rồi thì cái gì mà ngược với chánh kiến mình tự động reject ra, thì tự động cái trí tuệ đó thì từ từ nó thể nhập vào người mình. Mà con cái trí tuệ mà thể nhập vào người mình rồi thì danh từ của đạo Phật nó nói là một cái vị hành giả đó đã có phát sanh được cái huệ mạng. Huệ mạng là đời sống hành xử đúng theo cái trí tuệ của một vị giải thoát. Mà cái trí tuệ đó bảo đảm là ngược hết tất cả lối nhận định của người đời, không có giống.
Rồi
tới giờ chưa? Chắc tới rồi.
Chưa,
cái nào
hết rồi.
Hết giờ.
Chưa
hả? Còn chút. Rồi quý vị có thắc mắc gì không?
Mình làm cái gì mình nguyện liền hả, hay là mình phải
về tập á, làm cái gì là mình phát nguyện liền?
Dạ, không cần ở chỗ nào.
Thí dụ như mình làm, mình có thể phát nguyện đừng có ra tiếng, phát nguyện tâm thôi. Chẳng hạn như bữa nay cô đem cái hương dài tới cúng Đức Phật, thấy không? Đó, thì mình phát nguyện là nguyện do công đức cúng hương này, đời đời con sẽ được cái giới hương của Đức Phật, cái là cái hương thơm của Đức Phật tỏa khắp người con, để con đi đâu cũng là nói chuyện của mọi người đều phát tâm tu. Thí dụ như vậy, mình cũng nguyện cái gì cũng được ha. Hay là nguyện là do công đức cúng hương này, là đời đời nguyện cho cái hương này nó thơm tới đâu là cái Phật pháp nó phát triển tới đó. Luôn luôn mình nguyện về Phật và nguyện về chúng sanh, đừng nguyện cho mình ha. Bây giờ mình không nguyện cho mình, nhưng mà cái nguyện này để lèo lái cái quả nó phát sanh thôi. Bây giờ con cúng hương Đức Phật á, thì đời sau á, cái người cô đó, thường thường đó, người nói là người là kiếp sau sanh đó, người đó là đuôi dâu có mùi thơm tới đó, cũng như là cái hương thơm trong người từ ổng nó phát sanh ra vậy đó, thấy không? Thế là như mình làm cho cái điện đường nó được thơm sáng là con người mình nó được như vậy. À, con người đó tự nhiên có cái phúc báo là cái tiếng nói ra, cái tiếng nói mình hơi thơm, hơi thở mình cũng thơm nữa. À, thành ra khi mà gặp đó thì có nhiều người họ mê liếu họ tới, họ tới về cái đó. Cái nguyện mình á không phải là mình làm cái gì, nhưng mà lúc đó bao nhiêu người mình nhờ cái công đức mình họ tới mình á, thì mình nhờ cái nguyện mình nó lèo lái con đường mình đi. Thì cái nguyện mình lúc đó mới nói rằng tại hồi xưa mình có nguyện rồi, mình nguyện mà một cách rất là thiết, thì lúc đó mình luôn luôn người ta tới thì mình khuyên người ta tu. À, mình đắc được nguyện cái này. Còn nếu mà không có nguyện á, ta tới lúc đó trời ơi, mình nói chà lúc này ta có mùi thơm mà người này nó mê mình quá, bắt nó làm cái này kia, bắt nó làm cái kia thì nó tập. Thành ra cái nguyện á, cái nguyện này có nghĩa là không phải là mình đổi cái nhân quả, cái nhân quả nó xảy ra như vậy thôi. Cái người cúng Phật bằng hương không có phát nguyện họ cũng mùi thơm thôi, còn cái người mà cúng Phật mà mùi thơm có phát nguyện thì hai người mùi thơm cũng giống nhau thôi. Nhưng mà cái anh mà nó không có phát nguyện á thì anh sẽ làm bậy, thì không có gì đèo lái cái đường hướng làm. Còn cái anh có phát nguyện tự động lúc đó họ làm cái gì cũng trúng theo con đường tăng phúc báo mà thêm. Mà một người mình trong một kiếp mà mình khuyến một người tu á, thì công Phật có nói á, mình mà khuyến khích được một người phát tâm tu công đức á, còn hơn là mình bố thí cúng dường rất là nhiều người trong cái quả địa cầu này. Tại vì một người phát tâm đi tu họ lợi biết bao nhiêu người khác, họ giác ngộ không biết bao nhiêu người khác được lợi, thấy không? Thành ra khi mình làm mình nhờ cái mùi hương cúng Phật đó, mình sanh ra cái thân có mùi hương, hơi thở có mùi hương, hơi thơm có mùi hương ha. Rồi bao nhiêu người tới rồi mình nhờ họ mình khuyến khích cho người ta tu thì cái tự nhiên mình thay phúc báo mình sanh thêm. Còn anh nó cũng có mùi hương mà anh lợi dụng cái đó, anh nói đầu anh làm bậy thì bao nhiêu đó là cái lãnh cái quả anh ảnh. Thành ra cái làm cái gì mình luôn luôn có phát nguyện, mà phát nguyện đó là phát nguyện luôn luôn cái hay nhất, phát nguyện của đại thừa là bốn cái nguyện chánh đó, là gì? Thứ nhất tất cả phiền não đều nguyện đoạn ha. Các bạn đã đoạn tức là mình đoạn các tham sân si ngã mạn nghi ngờ tà kiến, bằng cách này mình bỏ tham dục, mình ly xả ly rồi thiểu dục từ từ nhưng nó đã giảm ha, tất cả gì
chúng sanh đều,
tất cả chúng sanh đều nguyện độ, tức là tất cả chúng sanh đều nguyện độ. Lý do tại sao mình độ cái chuyện này nó rất hữu lý, là trong Phật có nói rằng là tất cả chúng sanh bây giờ mình có xung quanh này đây nè, là nhiều mình sanh tử rồi đó, nhưng mình sanh tử không biết bao nhiêu kiếp rồi, mình sanh tử nhiều lắm, đến nỗi là Phật nói là hồi xưa Phật hành đạo rồi Phật nói chấm ta chấm cái gậy xuống đất ở đây, thì không ngay chỗ cái gậy ta chấm ở đây là cái chỗ này chỗ nào cũng có xương cốt của ta đó, tức là không biết ông sanh tử không biết bao nhiêu lần, phải không, mà luôn làm lỗi chúng sanh. Thành ra mình sanh tử bao nhiêu đời kiếp rồi, thành ra cái kiếp nào mình cũng có thân thuộc hoa hàng, kiếp nào cũng thân thuộc hoa hàng hết á. Nếu mà kể bây giờ thì tất cả chúng sanh trong thế giới này đều là thân thuộc hàng mình hết, nhưng mà thân hàng trong nhiều đời nhiều kiếp trước nè, thành ra bây giờ nhiều kiếp quá thì mình không nhớ nữa, thành ra người lạ thôi. Mà nếu hồi xưa họ là thân thuộc hoa hàng mình, là ba má anh em bà con mình, thì họ thương mến mình dễ sợ lắm, họ giúp đỡ mình dễ sợ lắm, mà nhiều khi họ chấp nhận, họ dám làm những việc ác để cho mình được lợi, bây giờ họ bị khổ. Thành ra chúng sanh đều nguyện độ, đó chỉ có hình thức là mình tra ơn thôi, mình tra ơn cho họ thôi.
Nếu như mình nguyện á, mình cần nguyện qua cái điều đó không, hay là mình làm mình nguyện một lần thôi hay là...
Thành ra tối tập đó, để luôn luôn cái bồ đề tâm mình nó luôn luôn nó nhớ để nó phát triển á, thì mình làm một cái việc thiện nào thì mình có một cái phát nguyện theo.
Dạ, biết là có phát nguyện, nhưng mà mình nguyện cái câu đó á, mà mình phải nguyện hoài hay là mình nguyện một lần thôi, hay là mình phải...
Thành ra mỗi lần nào là mỗi lần nguyện chứ.
Một cái nguyện
Một nguyện cũng được, hai nguyện cũng được, ba nguyện cũng được, là tùy. Có gì mình học thuộc lòng một câu nguyện nào đó mình nguyện tới cũng được ha, hay là nhiều khi mình học ba bốn câu nguyện một lần cũng được, nghe không? Nghĩa là không bắt buộc một câu, như vậy cô không biết không nhớ được học thuộc có một câu thôi thì cô nguyện một câu đó cũng được. Ví dụ như con nguyện nói giờ ta nói do công đức chiều, như bây giờ mình coi nói bây giờ cô cúng đèn đi. À, thì do công đức cúng đèn này, ví dụ như cô thích cái nguyện nào trong người, cho nên tôi thích một cái nguyện là kiếp sau con sẽ thành Phật đi, ví dụ như vậy, thấy không? Ví dụ như cái nguyện cúng đức đèn này kiếp sau con được trí tuệ như chư Phật, độ các vô tình, độ các chúng sanh cũng được, thấy không? Để thực nước đèn thì nó phát sanh cái gì, sau này nó phát sanh ra cái vấn đề là nhất là đèn cúng Phật để phát sanh vấn đề là thông minh, nó sáng suốt, làm như là cái sáng suốt thì thông minh, các pháp nhiều đó là tỏ rõ hết, thấy không? À, thành ra mình dùng cái pháp tỏ rõ đó để mình tu, để mà thành Phật, để mà đổi chúng sanh. Nếu mình chỉ nhớ cái nguyện đó thì mình làm cái gì? Rồi sau này bây giờ khi mình không đốt đèn nữa, bây giờ chẳng hạn như mình có thấy mà mấy con kiến mà hay mấy con chim bị thương rồi mình đem về mình chăm sóc để mình nuôi, mình cho nó khỏe, thì mình chỉ mình nhớ con nguyện đó cũng được, nhớ nguyện là nguyện cái này sau này con sẽ thành Phật để đổi chúng sanh cũng được. Thì công đức này, công đức mà nuôi con chim này kia đó, mạnh là công đức nó khiến cho mình sau này mình có một sức khỏe. thì cái sức khỏe này là một cái cơ hội để mình tu những cái khắp tâm khổ được, để mình thành Phật, bị dễ thành Phật. Thành nó lúc đó mình có cái sức khỏe, mình không có lợi dụng làm bậy. Bây giờ sức khỏe nhiều khi có những người thấy là khỏe không, ăn hiếp người yếu không à, thì lúc đó mình chỉ có dùng cái này để tu, thấy không? Thành mình nhớ hồi xưa mình nguyện cái này để tu mà, thấy không? Thành ra cái nào nó cũng sanh ra mình những cái công đức lớn hết trơn á, công đức cái mình làm công đức đó mình chuyển qua cái chiều hướng đó.
Nhưng mà giống như mình nói là giống như mình nguyện là giống như là mình cứu độ chúng sanh đi, giống như mình làm công đức, giống như mình bữa nay hút bụi hoặc là mình nguyện cái đó rồi về mình đi làm cỏ hay là giữ chén gì mình cũng nguyện, cũng là cái nguyện đó. Hay là mình phải thường xuyên cũng làm nguyện đó, hay là mình
kiểu một nguyện cũng được
một lần không,
một nguyện cũng được, chứ cô giữ cái nguyện đó hoài cũng được. Chiều như đã thành Phật rồi chứ không cho giữ nguyện đó hoài cũng được, hay là có muốn thêm một nguyện khác cũng được, không thành vấn đề. Một cái nguyện đó phải luôn luôn là thứ nhất là hướng về Phật, tức là Phật thành Phật hay là sao. Thứ hai là hướng về chúng sanh chứ đừng hướng về mình. Chẳng như tôi làm được cái việc nào tôi cúng dường Phật, có thể phát nguyện là kiếp sau cho con có nhà lầu cũng được, nhưng cái đó là hướng về mình, thấy không? Nhưng mà lúc đó là mình sẽ kiếp sau rồi nó phát triển ra là trời ơi, thấy giờ người ta cho tiền tôi ta không cho, người ta đem cái nhà ta cho, thí dụ vậy. Nhưng mình không có một cái lái chiều hướng mình đi, mình chỉ hưởng thôi, thành ra nó bị tai hại. Thành ra luôn luôn mình hướng vào chúng sanh là luôn luôn, tại vì hướng vào chúng sanh là làm cho người khác được lợi, tức là mình có công đức, thành ra mình lợi dụng cái công đức của mình để làm